Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông điệp Cựu Ước của chúng ta hôm nay đến bài thứ 72. Joseph, người có thần linh của Chúa. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 41, từ câu 38 đến câu 57. Thưa quý thính giả, chúng ta đang học cuộc đời của Joseph, một cuộc đời đầy dẫy những biến cố thăng trầm, bất ngờ. Từ chỗ là một người con yêu dấu của cha, bị ném xuống hố và bị bán làm nô lệ. Từ địa vị nô lệ, được tin dùng để trở thành quản gia của chủ, rồi bị vu oan, phải sống trong ngục tù và bị quên lãng, nhưng cuối cùng được cất nhắc thành tể tướng Ai Cập. Điểm đáng chú ý là trong những biến cố đó, ta thấy Joseph lúc nào cũng bền lòng trông cậy Chúa. Việc làm và lời nói của Joseph đã để lại nhiều gương mẫu thật tốt đẹp. Qua cuộc đời của Joseph, chúng ta cũng thấy ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Chúa đã khiến mọi sự hiệp lại, làm trọn ý muốn tốt lành của Ngài cho Joseph. Và Chúa cũng đang từng bước làm trọn ý định lớn lao của Ngài đối với tuyển dân Israel để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Trong bài học hôm nay, Joseph được Pharaon tin cậy và giao phó chức vụ tể tướng Ai Cập. Khi sống trong cảnh khổ, với khó khăn thử thách, nhiều người có thể đã hết lòng tìm kiếm Chúa, nhưng khi hoàn cảnh trở nên dễ dàng, được khá giả sung túc hơn, thì lại có khuynh hướng rơi vào nếp sống buông thả và quên ơn Chúa, cho rằng nhờ tài năng khôn ngoan của chính mình mà mình được thịnh vượng. Joseph có phải là người như vậy không? Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh hôm nay trong Sáng Thế Ký chương 41, từ câu 38 đến câu 57. Pharaon phán cùng quần thần rằng: chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần linh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng: hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng: hãy quỳ xuống. Ấy, Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaon lại phán cùng Joseph: ta là Pharaon, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaon đặt tên Joseph là Saphanat Phanead, đưa nàng Asnat, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập, và khi Joseph ra mắt Pharaon, vua Ai Cập, thì người đã 30 tuổi. Vậy, người từ tạ Pharaon mà đi tuần khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dãy, Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành, trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy, Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến nỗi người ta đếm không được, vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém, thì Asnat, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, sanh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khó. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến, y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bổn dân rằng: Hãy đi đến Joseph, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém, thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nhiều nữa. Vả, vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Cuộc đời của Joseph đã trải qua những giai đoạn thử thách nào và kéo dài bao lâu trước khi ông được cất nhắc lên địa vị tể tướng Ai Cập? Xin xem Sáng Thế Ký chương 37 câu 2, chương 41 câu 46 để tìm câu trả lời. Nếu phải ở trong cảnh khổ chừng ấy năm hoặc lâu dài hơn, bạn có còn tin cậy Chúa không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai. Sau khi nghe Joseph giải nghĩa hai điềm chiêm bao và gợi ý phương cách thâu trữ mùa màng cho các năm đói kém, Pharaoh và quần thần đã có phản ứng thế nào? Câu hỏi thứ ba. Theo các câu 38 đến 39, Joseph được gọi là người thế nào qua lời nhận xét của Pharaoh? Bạn rút ra được bí quyết thành công nào của Joseph qua lời nhận xét này? Câu hỏi thứ tư. Các câu 50 đến 52 trình bày ý nghĩa tên gọi của các con trai Joseph, cho thấy suy nghĩ của Joseph về mọi biến cố trong đời sống ông có liên quan thế nào với quyền tể trị của Chúa. Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp quan trọng nào của Chúa cho mình qua nếp sống thành công của Joseph? Joseph 17 tuổi khi bị các anh ghen ghét và chịu nhiều thử thách rèn tập của Chúa cho đến năm 30 tuổi mới được cất nhắc lên địa vị tể tướng Ai Cập. Như vậy, ông đã sống trong khoảng 13 năm từ khi biết điềm chiêm bao cho đến lúc thấy ứng nghiệm. Đúng thời điểm, Chúa đã đem Joseph ra khỏi khó khăn thử thách và ban cho Joseph một địa vị cao trọng. Trong bài trước, Joseph đã giải nghĩa điềm chiêm bao cho Pharaoh một cách rõ ràng, rành mạch, đầy đủ mọi chi tiết và mỗi một chi tiết đều có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ, hợp lý. Chứng tỏ sự khôn ngoan của ông thật sự đến từ đấng chân thần như Joseph đã nói. Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Theo câu 16. Lời tôn cao Đức Chúa Trời và cách giải nghĩa chiêm bao của Joseph hoàn toàn không giống như cách làm việc của các pháp sư hay bác sĩ Ai Cập. Kết quả là Pharaoh và cả quần thần đều chịu thuyết phục về những lời của Joseph. Chẳng những giải nghĩa chiêm bao, Joseph còn gợi ý cho Pharaoh những điều cần làm để đối phó với nạn đói sắp đến. Do đó, Joseph được Pharaoh tin cậy và giao địa vị lãnh đạo thật quan trọng trong toàn vương quốc Ai Cập, như được nói đến trong phần Kinh Thánh hôm nay. Phân đoạn Kinh Thánh này có một vài điểm chính chúng ta cần ghi nhận. Thứ nhất, phản ứng và quyết định của Pharaoh sau khi nghe Joseph giải thích giấc mơ cho thấy khi Chúa hành động, không có điều gì không thể xảy ra được. Dù người Ai Cập không biết Đức Chúa Trời là ai, và dù họ thờ rất nhiều thần tượng, Nhưng khi thấy sự khôn ngoan của Joseph, họ đã chấp nhận quyền của Chúa và tôn trọng Joseph vì nhận biết Joseph là người của Chúa. Nhiều lúc chúng ta ngần ngại khi phải nói về Chúa cho người chưa biết Chúa vì sợ rằng họ sẽ phản ứng không thuận lợi. Thật ra, nếu chúng ta nói với quyền của Chúa kèm theo những bằng chứng qua đời sống của chúng ta, Chúa sẽ làm việc và chúng ta sẽ thấy những kết quả tốt đẹp không ngờ. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 12, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên phải ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, chức vị mà Pharaoh ban cho Joseph có giá trị ngang với chức thủ tướng ngày nay. Khi đeo nhẫn vào tay cho Joseph, vua Ai Cập hàm ý Joseph có quyền quyết định mọi sự và có thể dùng ấn chỉ của ông để ban hành mệnh lệnh cho dân chúng. Chỉ một người như Joseph, khi chịu bao nhiêu nỗi thiệt thòi oan ức, vẫn tin cậy Chúa và trung thành phục vụ trong địa vị thấp hèn nhất. Nên bây giờ, được quyền cao, chức trọng, ông đã không kiêu ngạo. Pharaoh nói cùng quần thần lời nhận xét về Joseph. Chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Joseph là người có thánh linh của Chúa hướng dẫn. Ông hiểu biết ý muốn của Chúa và sống theo sự kêu gọi của Chúa. Cho nên ông được phước và còn đem phước Chúa đến cho người chung quanh. Ngày nay, ai muốn có đời sống đắc thắng và đem lại phước Chúa cho nhiều người cũng phải hiểu biết lời Chúa và để Chúa Thánh Linh cai trị trong lòng như Joseph. Điểm thứ ba, Joseph đã trung tín trong việc nhỏ nên Chúa đã lập ông coi sóc nhiều. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21, có lẽ trong hiện tại, Chúa đang giao cho chúng ta những công việc tầm thường, không mấy quan trọng. Nhiều khi Chúa để cho chúng ta làm việc âm thầm trong nơi không ai biết đến. Nhưng nếu chúng ta làm tận tâm, hết lòng vì Chúa, chúng ta sẽ được Chúa phó thác những công việc quan trọng hơn. Vì Chúa biết, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 10 phần A. Điểm thứ tư, một đặc điểm nổi bật trong đời sống Joseph là lúc nào ông cũng nhớ đến Chúa và vâng phục dưới sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta thường có khuynh hướng nhớ đến Chúa trong hoạn nạn nhiều hơn là lúc được thành công và sung sướng. Joseph thì khác. Lúc vinh quang nhất trong cuộc đời, ông cũng đã không quên Chúa. Tên mà Joseph đặt cho hai đứa con cho chúng ta thấy rõ điều đó. Manasseh có nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho ta quên điều cực nhọc. Và Ephraim, Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng. Ông luôn luôn tin nơi quyền tể trị tuyệt đối của Chúa, dù sống trong hoàn cảnh nào. Thật vậy, theo gương của Joseph, nếu sống trong tinh thần tin cậy nơi quyền tể trị của Chúa, chúng ta sẽ không tự cao và cũng sẽ không bao giờ bị ngã lòng.